Thưa sư, thật may mắn, đây là lần đầu tiên con được đến dự một cái buổi thuyết giảng của sư. Và do cái sự tình cờ, con chỉ biết được sư qua mạng một cái thời gian gần đây thôi. Nhưng mà qua những bài giảng của sư, con được con nó mở cho coi, vì con không có đàn ông lẽ không nên, thì con cảm nhận được hương vị đạo pháp nội diện trong lời giảng của sư. Con cũng xin tự giới thiệu, con là pháp danh Diệu Tu, năm nay con 68 tuổi, và con đang trị ngụ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay nhờ một cái duyên lành mà con được gặp trực tiếp sư, để con mong chờ những lời chỉ giáo, những lời chia sẻ được sư. Con là một bệnh nhân ung bú đã 2 năm nay, và hiện con đang điều trị, mà cái hướng của con là nó đang di căn, cái gan dài bộ phận kể cả não đang theo dõi, và di căn ở phần xương rất là đau đớn. Mấy tháng 6 tháng nay con không có thể đi lại, cái thời gian trước cái con cái nó phải đi một tiếng chợ, nhưng mà hôm nay là nhờ một sự mộ nhiệm của Phật pháp, con có thể đi được từ ở dưới tầng trời để con bước được lên đây, mà con ngồi được trong suốt thời gian sư thuyết pháp, thì con nghĩ điều này là cái điều diễn phúc lớn nhất trong đời của con. Xin chư từ bi chỉ giáo hướng dẫn đạo pháp cho con, để con tu hành thật tốt trong cái khoảng thời gian còn lại. Con không biết con lại sẽ sống chết được lúc nào, nhưng mà tất cả thì con có thể chờ ở trên trời Phật. Thứ hai nữa là con đã biết nếu như được hương đạo gì, hương gì của đạo, cách đây rất lâu, từ cái thời con còn trẻ mới 3 mấy tuổi. Nhưng mà thật sự ra bây giờ con nhìn lại con trong cái bài giảng của sư hôm nay, con nhận thấy là con nằm trong từng lời nói, từng cái lời giảng của sư, con quá giải đại, con chưa thật sự thiết tha, con chưa tinh tấn trong quá thời gian tuổi trẻ của con. Con mãi mê với con áo đỏ tiền để lo gánh vác như vậy, con lại tánh nước hiện thời. Thì bây giờ các cháu đã trưởng thành, có gia đình riêng tư hết rồi, bây giờ mình nhìn lại mình mới thấy là mình thật dại dột. Mình bỏ qua cái thời mà đang sung mãn nhất, cái thời là mình phải học hỏi, mình phải thương mình biết, mình phải lo cho mình biết, chứ không phải đến giờ phút này. Bây giờ thì mọi sự thì con thấy cũng hơi muộn, nhưng mà con không nghĩ gì là muộn cả, con không nghĩ là cái gì là muộn cả. Con rất là kính trọng và mến bộ sư, một trong riêng cá nhân suy nghĩ của con là một vị chân tu mà con được gặp, mà con mong tất cả mọi người từ già trẻ bé lớn sẽ gặp được nhiều vị chân tu như vậy để hướng dẫn trên đường tạo pháp cho tất cả mọi người được hưởng lợi lạc.
Cảm ơn chia sẻ của cô.
Và một cái điều con muốn nữa là tình cờ con cũng coi ở trên YouTube, thì thấy thầy có một cái dự án sẽ thành lập một thiền viện, nhưng mà con cũng không rõ là đến bên cái thời điểm nào. Nhưng mà cả gia đình con khi mà thầy thực hiện cái dự án đó, con muốn làm sao để liên lạc với được với thầy trước tiên, với ban tổ chức, để gia đình con đóng góp một ít duyên gặp vào cái công trình đó, để là thầy có thể là hướng dẫn và làm lợi lạc cho nhiều tầng lớp của Phật tử, nhất là lớp trẻ hiện. Và một điều cuối cùng là các con của con, đứa nhỏ nhất là cháu út, năm nay cháu cũng 30 mấy tuổi rồi, đã có gia đình, và cái cháu lớn nhất là cũng gần 50. Nhưng mà trong gia đình con là từ ông xã cho tới các con là chưa biết gì về đạo pháp, không quan tâm gì về đạo pháp, trong lòng con rất là trăn trở về điều này, nhất là gì? Con nghĩ trong đời người sinh ra không phải là để phụ hưởng nhà cao cửa đẹp, không phải là thuộc vật chất, mà cái chính là cái tâm, cái phần tâm linh là phần quý bách của một đời người, vì khó lắm mới được làm người. Mà con không biết làm sao để con mà, tại vì chắc có lẽ là con chưa có đủ duyên, hoặc là cái lực con là nó còn yếu, thành ra con không có thể nói con nghe và chồng con nghe là điều con đang cần nhất. Và một điều cuối cùng là con có một đứa cháu năm nay nó gần 30, nó đang đi làm thì tự nhiên nó nghiện game, cái nó bỏ công việc nay là 2 năm, nó ở nhà đêm hôm nó tức trắng đêm, nó ngồi trong phòng với cái game. Thì tình cờ hôm qua con được gặp nó, thì con không có những lời khuyên, tại vì con là cô là chị của bố nó, thì con nói với nó cái chị im lặng nó ngồi nghe thôi. Thì con cũng dẫn giải là cái sự sống của này kia mình phải cái này cái kia, mình cũng nói theo cái kinh nghiệm lúc biết của mình thôi. Cháu im lặng nó ngồi nó nghe, nhưng mà cuối cùng nó nói một câu như thế này: con không muốn lập gia đình đâu cô, con sau này con chỉ muốn đi tu, mà con không biết làm cách nào để con tháo gỡ gì cho nó, hoặc là như thế nào đó thầy có thể hướng dẫn cho con. Xin thành tâm cảm ơn thầy.
Trước hết kính chúc cô cứ cầm cái mi đó, cầm cái mi đó. Cô ráng đứng thêm chút xíu nữa. Cô mỏi chưa?
Dạ, đứng đau đau bữa nay là.
Vậy cô ngồi xuống, cô ngồi xuống.
Cái điều rất là diệu kỳ, con mới lên được tới trên đây và con ngồi như thế này.
Dạ, mời cô ngồi xuống đi con. Dạ. Cô ơi, trước hết xin kính chúc cô nhiều sức khỏe, và cô ráng tập sống buông xả để giữ được cái tâm thảnh thơi. Hành trình từ bây giờ cho tới khi mình không còn có mặt trên cuộc đời này nữa. Và cô nhớ một điều rằng là tất cả những nỗ lực hy sinh của cô đó cho các con, ít nhất là các con, và còn rất nhiều người thân đã được cô giúp đỡ mà có thể cô cũng không nhớ hết nữa, họ đều mang cô ở trong lòng, và các con của mình sẽ mang cô đi về tương lai. Cô đã hóa thân vào các con rồi, chứ không phải chỉ là cái hình hài này không. Cũng giống như sư vậy, cha mẹ đã mất nhưng mà sư thấy cha mẹ lúc nào cũng ở trong con người của mình, từ những tài năng cho tới tình yêu thương đó, là mình thấy mình được trao truyền từ cha mẹ của mình rất là nhiều. Và có một lần sư có nói với một cái bác là bác Lương Văn Sáu, cái người đem cái hai cái hoa phượng tím và chuông vàng về Đà Lạt từ Pháp đó. Lúc trước khi bác mất đó thì bác bị mổ Abida đó, mà không biết là họ mổ làm sao mà bác bị mất tiếng luôn, không có nói được nữa, mất thanh quản luôn, ảnh hưởng đến thanh quản bác không có nói được. Thành ra là sư tới thăm bác là chỉ có bút đàm thôi. Thì khi sư tới thì bác chắp tay, chỉ cần nén một chút xíu. Yeah. Bác chắp tay, bác rơi nước mắt, bác chào. Rồi thì sư có bút đàm với bác, sư nói là bác Sáu ơi, bác cứ yên tâm đi, là tại vì bây giờ cây phượng tím nó được nhân rộng khắp mọi nơi rồi. Mà lúc đó sư có hứa ẩu là sau này mà sư có trung tâm thiền Đà Lạt á, sư sẽ trồng rất nhiều cây phượng tím và cây chuông vàng. Và mỗi lần người dân Đà Lạt hay là người dân khắp xứ tới mà ngắm cây phượng tím đó, người ta biết đó là bác có lát Lương Văn Sáu ở trong đó, cái người đã đem cái giống phượng tím về Việt Nam. Mà bây giờ thực tế là phượng tím trồng khắp thành phố Đà Lạt và nhiều ở nơi khác nữa, chứ không phải chỉ ở Đà Lạt không. Và thầy nói với bác là bác có mặt khắp muôn nơi, chứ không phải là bác chỉ trong cái hình hài bé nhỏ này. Tất cả những tài năng, tình yêu thương, công sức, nghị lực đã lên đường đi hết rồi, đi vào con cháu, đi vào cộng đồng, đi vào xã hội. Thành ra bác đừng có quá bận lòng là người sau có nhớ tới bác hay không, hoặc là bác đừng bận lòng rằng bác chỉ là cái thân xác hình hài bé nhỏ, tội nghiệp đáng thương này, bác còn là những cái gì rất là rộng lớn. Thì khi sư nói tới đó thì bác rơi nước mắt, bác khóc. Thì bác có bút đàm lại, bác rất là thấm những cái điều mà sư mới vừa nói. Thì sau đó vài ngày thì bác mất, mà trước khi bác mất đó, bác có nhắn với cháu của bác là muốn gặp sư một lần nữa. Nhưng mà tiếc thay lúc đó sư đã trở về Sài Gòn rồi. Thì sư cũng nói như vậy đối với cô, đó là cô hãy nhìn vào cái hành trình của mình từ khi lập gia đình cho tới bây giờ. Kể cả cái thời mình sống chung với ba mẹ mình đã cống hiến hết mình, mình đã sống vì những người khác rất nhiều rồi, đến nỗi mà mình cũng quên luôn bản thân của mình. Cái đức hy sinh đó nó vẫn có giá trị của nó. Có thể bác chưa nhìn, có thể cô chưa nhìn thấy được, nhưng mà nếu mà cô nhìn kỹ vào các con của mình, các cháu của mình biết là mình đã tái sinh vào trong đó. Trong đó không có biết bao nhiêu là tình thương yêu, nghị lực, mồ hôi, nước mắt và cái cả xương máu của mình để các con, các cháu được thành công, trưởng thành như bây giờ. Nhìn vào các con để mình thấy các con mình chính là cái sự tiếp nối của mình, mà mình đỡ đau buồn, đỡ cảm thấy hối tiếc. Và bên cạnh đó thì xin muốn khuyên bác là những cái sinh hoạt hàng ngày đó, thì trong những lúc mà bác cảm thấy trong người mình khỏe mạnh đó, thì bác vẫn cứ duy trì sinh hoạt theo cái cách của bác sắp xếp. Mà trong đó thì bác nên có thời gian để tập thêm thể dục nhẹ nhẹ vừa sức của mình. Rồi bác để ý tới cái nguồn thực phẩm mà mình tiêu thụ đó, nó có ảnh hưởng rất nhiều tới ung thư. Tại vì nếu mà mình có thể dùng được cái thức ăn chay thuần khiết đó, và hạn chế tiêu thụ thực phẩm hết mức có thể, vừa cái đủ, vừa để tạo ra cái năng lượng để mình sống mỗi ngày thôi, mà không cần phải ăn cho ngon, ăn cho thỏa thích đó, thì nó sẽ giúp mình, giúp cho các tế bào ung thư nó chậm phát tán. Cái thứ hai nữa là bác dành nhiều thời gian để ngồi chơi, ngồi tâm tình với cái bệnh ung thư của mình, coi như đó là một đứa trẻ nghịch vậy đó. Mình cho nó nhiều tình yêu thương. Những cái lúc mà mình cảm thấy vui thoải mái nhất, ca hát, ngâm thơ với nó, để mình có cái sự hợp tác, có cái sự đồng hành, có cái sự hòa quyện cùng với căn bệnh này đó. Tại vì mình càng chống thì nó phát tán càng nhanh, mà mình càng chấp nhận, càng yêu thương, càng quan tâm nó thì nó sẽ càng lắng dịu và chậm phát tán. Và bên cạnh đó thì thầy vẫn khuyên bác là những lúc bác thấy tinh thần xuống đó, hoặc là buổi tối trước khi ngủ bác có thể mở lên những cái cuốn sách đọc đó. Tại vì những cuốn sách đọc thì cái âm lượng nó êm, nó dịu hơn là những cái vị thầy giảng. Hoặc là mình chọn vị thầy nào giảng êm dịu cũng được. Mà những cái quyển sách đọc thì sư khuyến khích là bác đừng nghe những cái quyển như là Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đó. Thì mỗi ngày mình nghe một ít thôi. Khi nào mình cảm thấy tinh thần mình xuống mình nghe, hoặc là trước khi ngủ đó, mình cũng nghe. Tại vì trong cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng thì Thiền Sư có nhắc lại nhiều cái giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy. Trong đó có nhắc tới chuyện quán về thân năm uẩn của mình đó. Thì như vậy là bác sẽ bớt thấy đau nhức và bớt thấy bám víu vào cái thân giả tạm này. Và chúc bác những ngày tháng sắp tới thật nhiều tinh tấn để gìn giữ tâm bình an của mình.
Dạ, con xin ghi nhận những lời quý báu.